Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Kính thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của tác giả Mỹ Phương. Và ngày mai sẽ là phần sau của Đất Trũng. Vào ngày Chủ nhật, chúng ta cũng sẽ chào đón sự trở lại của tác giả Nguyễn Nguyễn với Chiếc Kiệu Ma tập 4 mang tựa đề là Minh Hôn. Các bạn có thể nhấn like hoặc là theo dõi trang Facebook Sớm Truyện Ma để cập nhật tình hình lịch xuất bản truyện hàng tuần các bạn nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi câu chuyện ma có thật mới nhất của tác giả Mỹ Phương mang tựa đề Siêu Thoát 2 qua phần Thu Thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Sau sự việc cải táng mộ chú Ân, một mảnh đời bất hạnh, cái ước mơ nhỏ bé mà quãng đời ông chưa thực hiện được, phải trao gửi thân nơi đất khách quê người bởi cái tham vọng xấu xa của những con người độc ác. Họ gieo rắc bao tang thương, cay đắng lên những mảnh đời đen bạc, chỉ để thỏa nguyện cái lòng tham bất lương, vô nhân của chính họ. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Chú Ân giờ đã yên phần mộ, hoàn thành được cái ý nguyện sau cùng là gặp được người chị mà mình hết mực yêu thương và mong nhớ, cũng như kẻ ác đã nhận lấy cái hậu quả mà hắn đáng ra phải nhận. Có lẽ chú đã yên lòng nơi chính suối. Một năm sau đó, dẫn cái căn phòng đó, cái căn phòng nhỏ mà lúc trước nhóm của Thành đã ở, giờ họ đã mang theo tất cả những ký ức pha lẫn niềm vui và kỷ niệm để làm hành trang giúp cho họ tiếp bước trên con đường phía trước. Căn phòng nhỏ đó giờ đây là nơi trú ngụ của bốn người bạn mới. Chú Lý bảo vệ nhìn bốn người nhóm Thành rồi nói:
Mấy đứa định về quê ở lại? Thi xong một học kỳ rồi, trường cho nghỉ được 10 ngày. Bây có dự định gì chưa?
Nhìn quanh một lượt, Thành trả lời:
Dạ con cũng chưa biết nữa chú. Con với thằng Minh thì ở lại, vì nhà xa lắm chú, với lại tiền bạc cũng không có nữa chú ơi.
Còn hai đứa kia, bây có về thăm nhà không? Hay ở lại luôn cho có bạn có bè?
Dạ con với thằng Khoa thì tính rồi chú. Hai đứa con về chơi ít ngày rồi mới lên lại, tại cũng gần, bắt xe đi có 2 tiếng tới à chú. Mà rủ thằng Minh với thằng Thành về chung cho vui mà tụi nó không có chịu đó chú.
Ủa sao bây không về chung với thằng Long luôn đi? Ngại gì đâu, bạn bè ăn chung ở chung mà ngại gì nữa. Hơn tuần rồi lên lại chứ có lâu lắc cái gì đâu.
Dạ tụi con cũng muốn lắm đó chú, mà sợ lỡ ba mẹ tụi con lên thăm á, không có tụi con ở đây thì ông bả lo lắm chú ơi.
Hiểu được ý tứ của Thành, chú Lý không nói gì thêm. Bởi cái thời buổi thông tin liên lạc khó khăn này, cha mẹ của con đi học xa, đa phần chỉ khi nó về thì mới biết được tình hình qua lời kể của con cái. Mà việc nhà trường quyết định cho nghỉ dưỡng 10 ngày, chú Lý cũng mới vừa biết. Do quý mấy cậu học trò hiền lành, cho nên ông mới cho hay liền. Thì làm sao mà ba mẹ Thành biết được để lên thăm? Cũng biết là Thành ngại về vấn đề tiền bạc khó nói, cho nên ông ngẫm nghĩ một lúc.
Vậy hai đứa kia định khi nào về?
Dạ chắc chiều nay tụi con về đó chú.
Cũng trưa rồi. Thôi coi chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Còn thằng Thành với thằng Minh ra đây chú nhờ chút.
Ủa làm gì vậy chú?
Cũng không có gì, định nhờ hai anh bay sửa phụ tao cái phòng, lâu rồi nó cũng yếu quá.
Dạ vậy chú ra đó trước đi, con với thằng Minh thay quần ngắn rồi ra liền. Ủa vậy để hai con phụ chú luôn nghe, phụ xong rồi vô dọn đồ chứ cũng đâu có gì nhiều đâu.
Thôi được rồi, bay soạn đồ rồi nghỉ chút cho khỏe chịu về, cũng có chút xíu hả, hai này được rồi.
Nói xong, ông đi ra ngoài, trở lại phòng bảo vệ. Chừng 15 phút sau thì Thành và Minh thay bộ đồ ngắn ra tới.
Sửa gì vậy chú, để tụi con làm cho.
Bay ngồi đó đi, uống miếng nước trà, chú nói cái này.
Dạ, việc gì vậy chú?
Tao có một người quen làm ruộng cách chỗ này hơn cây số, đang vô cái mùa dặm. Mà hai đứa biết làm không? coi như tranh thủ thời gian kiếm thêm chút tiền cũng tốt. Tại chú nghĩ cũng dễ, không có khó lắm đâu.
Rồi vậy hả chú? Vậy thì tụi con cảm ơn chú quá. Dẫm lúa thì dễ, lúc ở nhà con cũng làm hoài à, phụ ba mẹ con đó chú.
Vậy thì tốt rồi. Để chiều chú lên chú nói với người ta, nếu mà được đó thì chắc sáng mai đi làm luôn. Bây thấy vậy được không?
Dạ được chú. Tại giờ ở đây tụi con cũng đâu biết làm gì đâu. Mà sáng đi làm rồi chiều về hay sao chú?
Cái đó thì để chú hỏi ổng coi sao, chứ chú cũng chưa có biết nữa.
Dạ tụi con cảm ơn chú nhiều lắm nghe.
Thật coi ơn nghĩa gì bây. Sau này ráng học cho tốt là được rồi.
Bữa sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, chú Lý bảo vệ đã đứng trước cửa gọi Giới vào.
Minh, Thành ơi, hai đứa bay dậy chưa? Có bác Tám Nhân tới dẫn đi làm nè, dậy nhanh đi bay.
Dạ, tụi con dậy rồi chú, đợi con chút con ra liền.
Thấy Thành bước ra mở cửa, phía sau là Minh cũng đang lẩn thẩn đi ra. Chú Lý gật đầu nói,
chà, cũng ra dáng người làm nông lắm mà nghe. Mặc đồ ngắn vậy là ngon rồi, không vướng víu mà cũng dễ bước tới bước lui nữa. Thấy được không anh Tâm?
Được à,
phải vậy chứ. Chứ như mấy lần trước chú giới thiệu tôi toàn công tử hay sao đó, yếu nhớt à. Lần này coi bộ ngon à.
Một người đàn ông tầm ngoài 50, mái tóc đã điểm màu, dáng hơi gầy với làn da sạm nắng, nhưng trông có vẻ rất khỏe mạnh, nhìn đúng chất một người nông dân chính hiệu. Khuôn mặt ông trông rất hiền hòa, đặc biệt là hay cười. Bên cạnh chỗ ông đang đứng là một cái bao gạo chừng một dạ, được đặt nằm kế cái thúng nhỏ đựng nhiều yếu phẩm như muối, đường, bột ngọt, tiêu hành, cùng với mấy loại trái cây và vài bộ đồ, chắc là đồ đi ruộng. Vì trên người ông lúc này là một bộ bà ba màu đen nhạt, tuy không mới mẻ gì, nhưng nếu cứ vậy mà mặc xuống ruộng thì rất uổng.
Đây là bác Tám Nhân, người mà hôm qua chú nói đó. Bữa nay hai đứa đi theo nhận việc làm luôn. Có cái việc gì không biết thì cứ hỏi, ông chỉ cho mà làm. Tính ông tốt lắm, bây đừng có lo.
Dạ con thưa bác Tám.
Hai đứa bữa nay đi làm với bác. Cơm nước thì tao ăn cái gì tụi bay ăn cái đó. Xong công việc thì bác gửi cho ít tiền trang trải mà ăn học. Chứ cái gì cũng đợi mẹ đợi cha đó thì quải lắm nghe bay.
Dạ tụi con cảm ơn bác Tám nhiều.
Mà anh Tám nè, vậy tụi nhỏ làm rồi chiều về hay là ngủ lại với anh luôn, để biết mà tôi kêu tụi nó chuẩn bị đồ.
Mày không nhắc chút nữa tao quên. Hai đứa lấy vài bộ đồ đi, lên đó nếu ngủ lại được thì ngủ, có cái để mà thay. Còn mà thấy là chỗ khó ngủ đó thì đem về, vài bộ đồ cũng đâu có nặng gì đâu.
Hai thằng nhanh chóng gom vài bộ đồ cho vào cặp, rồi xách phụ ông Tám để đi ra đồng. Cả ba băng qua con đường tắt nằm bên cạnh bãi bắn. Đi đường ba người nói chuyện vui vẻ, bởi ông Tám vô cùng dễ tính, khiến cho Thành và Minh cũng bớt căng thẳng với công việc sắp tới. Chớ lần đầu tiên đi làm việc, lỡ mà gặp người khó khăn thì với tính tự ái của hai ông thần, không biết là chịu được bao lâu.
Vậy làm xong tối tụi con ngủ với bác luôn hả bác Tám?
Cái đó còn tùy. Ở ngoài tao cũng có cất nhà, có tới 4 cái giường lận đó. Bây ngủ được thì ngủ, vui thêm chứ có gì đâu. Tao chỉ sợ là...
Bỗng dưng ông dừng ngang câu nói, đưa mắt nhìn Thành và Minh một cái rồi hỏi,
nè bác hỏi cái này, hai đứa có sợ ma không?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của ông Tám, nhưng Thành vẫn vui vẻ trả lời,
dạ không có. Mà sao tự nhiên bác hỏi vậy?
Không sợ thì tốt, vì cái nơi mà mình sắp tới đó có cái thứ mà chú mày mới nói là không sợ đó.
Ủa thiệt không vậy bác? Đừng có hù con nghe bác Tám. Con đó thì cũng đỡ, chứ mà như thằng Minh á, nó gặp một cái là nó đái ra quần luôn đó bác.
Cái thằng này mà vừa phải thôi nghe bậy.
Thì tao có sợ, mà đái ra quần hồi nào cái thằng kia?
Thì chưa có, mà sớm muộn cũng có à.
Phì cười trước hai thằng khỉ, ông Tám đi phía trước để mặc hai thằng vừa cười vừa giỡn phía sau. Nói là chừng một cây số, nhưng do đoạn đường gồ ghề khó đi, đã gần tiếng đồng hồ cuốc bộ mà vẫn chưa tới. Đi thêm một quãng nữa, ông Tám đưa tay chỉ vào căn nhà nhỏ cách đó chừng 10 thước.
Hai đứa thấy cái nhà đó không? ở nhanh tới đó rồi nghỉ đi. Đứa nào làm gì thì làm, bữa nay chưa có ra ruộng đâu. Nghỉ cho khỏe rồi khuya ngày mai mình đi sớm mình làm.
Tới nơi, khi cất đồ đạc xong xuôi đâu đó, hai người thanh niên mới có dịp nhìn kỹ lại khung cảnh của căn nhà. Căn nhà lợp bằng lá, cũng rất đơn giản và bình thường, nhưng được cái là rộng rãi và thoáng mát, bởi hai bên hông nhà được che mát bởi hai cây trăm bầu rất lớn. Một loại cây có dáng không thẳng đứng, gai nhọn, mọc lưa thưa trên thân. Thân nó chỉ khoảng nửa ôm tay người lớn, nhưng tán cây thì mọc tua tủa nhánh. Lá tuy hơi nhỏ, nhưng phủ nhiều trên mái nhà, tựa như một người đang cầm dù đứng đó mà che nắng che mưa vậy. Căn nhà nằm hướng mặt ra con kênh nhỏ, cách chừng 20 thước, là nguồn nước chủ yếu cung cấp cho toàn bộ đồng ruộng nơi đây. Ở phía bên hông nhà là một cái chòi nhỏ, có lẽ dùng để tắm gội hay rửa chén giặt giũ gì đó. Dân ruộng mà, vào cái thời đó được như vậy là tốt rồi. Bên phải là bãi đất rộng, có trồng vài cây ổi, cây mít với mấy cây xoài. Sau cùng là cái ao cá phía sau nhà, cũng cách chừng 20 thước. Đây chắc là nơi để giải quyết bầu tâm sự, vì có bắt một cây cầu được lồng che cẩn thận. Có tầm hơn 10 con gà đang dạo quanh nhà, trước và sau. Thỉnh thoảng vài con gà trống gáy lên một tiếng, như đang chào đón hai người mới đến. Ông Tám quỳ trước cái bàn thờ nhỏ đặt giữa nhà. Bên trên là một cái lư hương đặt giữa bàn. Bên cạnh là một cây đèn dầu và một dĩa trái cây. Ông khấn vái gì đó rồi cắm nhang. Lại xong, ông đứng lên nhìn Minh và Thành rồi nói:
Hai đứa nghỉ đi. Rồi bác đi bác nồi cơm. Sau đó ra kinh kiếm mớ cá về làm vài món. Ở đây nhiều cá lắm nghe bay, tốn chút sức là có cái ăn à.
Bác có làm gì để tụi con làm phụ với, chứ sớm giờ có làm gì đâu mà mệt bác Tám.
Vậy đứa nào biết nấu cơm không?
Con biết nè bác Tám, để con nấu cho. Thành, mày đi giăng lưới với bác Tám đi, mày khoái vụ đó lắm mà.
Bác Tám, cho con đi theo chứ nghe. Trước giờ mà hãy nghe giăng câu hay là giăng lưới gì á là con khoái lắm đó bác. Vậy mày đi theo tao. Tưởng mày khoái gì tao còn không biết, chứ khoái cái này đó, tao cho mày đi đã ghiện luôn.
Nói xong, ông Tám ra bên hông nhà, lấy vào tay lưới rồi nói:
Thôi đi Thành, giờ này kinh nước nó đang chảy ròng, đi nhanh cho kịp. Cá nhiều phải biết đó nghe. Còn thằng Minh bắt cơm xong nếu mà rảnh đó, bay ra sao hái mớ bồng bồng, tao kiếm cá về kho ăn. Bồng bồng mà chấm cá kho là hết nồi cơm nữa nghe mày.
Wow, bá cháy bác Tám ơi. Con bắt cơm xong con ra con hái liền. Nghĩ thôi mà cái bụng nó cồn cào lên rồi, nghe thèm quá trời.
Cái thật nghe ăn là tôm tướp à. Thôi vô nấu cơm đi. Thôi mình đi bác Tám. Đi con.
Ra tới con kinh, bước xuống một chiếc xuồng ba lá đang cột gần đó. Con kinh này rộng chừng 5 thước, xung quanh hai bên bờ toàn lau sậy chen chúc nhau một tùm. Xa xa một đoạn mới có vài khoảng trống. Chèo tới đoạn trống trải đó, ông Tám neo xuồng lại, cột dây vào một gốc cây trăm bầu rất to, nằm trơ trọi trên bờ kinh mà không biết đã có từ bao giờ. Mà khi nhìn vào nó, Thành có một cảm giác như nó đã từng trải qua bao cơn nắng gió. Bao lúc rét trời khô hạn, nó vẫn sừng sững hiên ngang, dang rộng cái tán khổng lồ mà che chở cho những gì bên dưới, cũng như những con người nơi đây. Dù qua bao nhiêu biến cố của chiến tranh tàn phá, hứng chịu mưa bom bão đạn, họ vẫn quyết tâm với cái nghị lực phi thường, để cho đến ngày hôm nay, những hố bom đã trở thành thửa ruộng bạc ngàn, mảnh đất khô cằn cỗi giờ trĩu nặng phù sa. Mùi súng nổ đạn bay được thay bằng mùi mã non đầu vụ, cũng là cái thứ không khí trong lành mà Thành đang hưởng thụ. Sau khi ông Tám và Thành thả xong lưới, ngồi trên xuồng vừa nghỉ mát vừa chờ đợi, Thành lân la hỏi chuyện:
Ủa bác Tám làm ruộng đây có mình hả bác?
Đâu, bác còn hai thằng em nữa, cũng có gia đình hết rồi. Tụi nó đang dặm lúa ngoài ruộng từ sáng sớm, cho nên lúc tới đây bay không có gặp.
Vậy hả bác? Mà còn ai nữa không? Hay bác chỉ có hai người em hả?
Ông Tám ngưng động một lát, hằng sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn mà Thành không biết rõ là gì. Qua một hồi lâu, ông Tám lên tiếng:
Bác có tới 10 người anh em lận, 6 người đi kháng chiến cũng hy sinh hết rồi. Chỉ còn mỗi con Út là con gái, mà nó cũng bệnh chết hồi nhỏ.
Giờ tao còn có mỗi thằng 9 với thằng 10 thôi à. Ơi, cái thời chiến tranh mà, hồi đó tao còn nhỏ quá, chứ nếu lớn chút nữa đó thì chắc cũng đi luôn rồi. Không chừng giờ này không có ngồi đây mà kể chuyện cho bay nghe đâu.
Ruộng nhà mình hay là mướn vậy bác Tám?
Ruộng này của nhà. Hồi mới hòa bình đó, bác chỉ được cấp có 3 mẫu ruộng thôi. Nghe đâu thằng trưởng ấp nó ăn chặn cái gì đó, sau khi mà nó chết á, người ta mới xét lại cấp cho bác được 8 mẫu. Do gia đình cũng có công với cách mạng đó. Đó bây thấy không, cái đám ruộng xa xa đó, chỗ mà hai cái thằng nó đang khơm khơm đó, là thằng 9 với thằng 10. Xung quanh mấy cái ụ rơm hình người là của bác.
À, con thấy rồi bác Tám. Hèn chi bao la vậy á, sao mà làm xuể.
Bởi vậy tao mới nhờ thằng Lý nó kiếm người giúp đó chứ. Thôi đi thăm cá đi con, để lâu á cá nó chết trong lưới, ăn nó không có ngon đâu.
Mới kéo lên được mấy mét lưới, Thành đã reo lên ầm ĩ. Nào là cá rô, cá sặc, cá phi cứ nối nhau mà dính. Thành gỡ con này hết con khác, mỗi cả tay mà vẫn chưa hết. Cái sản vật của thiên nhiên ban tặng, chắc là để bù đắp lại sau bao nhiêu ngày cơ khổ. Cái câu mà ông bà xưa ta để lại, trời xanh voi thì xanh cỏ, cái ý nghĩa này Thành đã biết. Nhưng phải cho tới thời điểm này anh mới hoàn toàn mà thấm thía.
Trở về với rộng cá đầy ấp, Thành hớn hở bước vào nhà.
Minh ơi, ra đây coi cá nè. Quá trời quá đất mày ơi. Đâu đâu tao coi coi. Ôi trời ơi, sao nhiều vậy? Mà toàn cá ngon không à. Ôi mày ra sao mận đi Thành. Tao đang lột vỏ bồn bồn, chút kho mớ cá, chấm bồn bồn là ngon phải biết à.
Đang lay quay mận cá, chuẩn bị cho một bữa ăn ngon, Thành nghe văng vẳng bên tai tiếng một ai đó.
Cá ngon quá.
Cái giọng nói này không phải là của Minh, cũng không phải của bác Tám. Nó phát ra từ phía bên hông nhà. Do bị ngăn cách tầm nhìn bởi cái rèm cửa căng ra để cản gió, cho nên anh không thấy được. Thành nghĩ bụng chắc em của bác Tám là chú 9 chú 10 đã về, thấy anh mận cá nên ghẹo. Nghĩ vậy cho nên anh nói giọng lên.
Ủa bộ chú 9 với chú 10 về rồi hả bác Tám?
Chưa đâu, mới hơn 5 triệu hả. Mà chắc tụi nó cũng đang về rồi đó.
Cậu thầm thấy lạ. Thằng Minh thì đang ngồi lột bồn bồn trong nhà trước, bác Tám thì đang đứng ngoài sân. Nếu hai người kia về thì bác phải thấy đầu tiên chứ. Đằng này bác nói là chưa có về, không lẽ bác gạt mình? Rõ ràng mình nghe có tiếng người khen cá ngon mà, chứ lại đâu có lý do gì mà bác Tám lại gạt mình. Thôi, chắc là do mình mệt cho nên nghe nhầm. Nghĩ vậy cho nên Thành vừa làm vừa cố ý tập trung nghe thử coi cái tiếng đó nó phát ra nữa hay không. Thì tuyệt nhiên không hề có bất cứ âm thanh nào. Tầm nửa tiếng sau, khi mọi việc đã xong, Thành đã tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên nhà trước. Lúc này có hai người từ con kinh đi vào. Một người ốm ốm cao cao, người hơi gầy, độ khoảng 40 tuổi, đang cầm một sâu cá lóc, chắc cũng chừng 7-8 con. Còn người đi phía sau thì hơi lùn, trông rất cường tráng và khỏe mạnh, đoán chừng đã ngoài 40. Cả hai đều chân dính đầy bùn sình, nửa khô nửa ướt, đang lững thững bước vào.
Về rồi đó hả? Chạy được nhiêu rồi mày? Thôi ra sau tắm đi rồi vô ăn cơm.
Hồi sáng giờ được có mẫu hả anh Tám? Tại thằng Mười nó cứ mê bắt mấy con cá lóc không hả?
Thật, chứ nó lạng vạng ngay trước mặt, không bắt uổng lắm anh Chính.
Ủa, mà ai vậy anh Tám?
À, mấy đứa này thằng Lý nó giới thiệu cho tụi nhỏ làm phụ để kiếm tiền mà đi học. Thấy tướng tá ngon lành không mày? Trưa giờ phụ tao đủ thứ hết đó. Nó là Thành, còn thằng trong bếp là thằng Minh.
Quay sang Minh và Thành, ông Tám giới thiệu.
Cái thằng ốm ốm cao cao này là thằng Mười nè. Còn kia là thằng Chính, em trai của bác đó. Tuổi tụi bay thì kêu tụi nó bằng chú được rồi.
Dạ thưa chú Chính, thưa chú Mười.
Còn tuổi học sinh vậy làm nổi không? Coi vậy chứ cực lắm nghe. Mấy thằng mà làm mùa trước đó, không quá 3 ngày là nó bỏ chạy mẹ rồi.
Dạ, hồi trưa có lên đây á, con cũng phụ ba mẹ con làm hoài hả chú? Mà lỡ có gì không phải á, nhờ hai chú với bác Tám chỉ cho con. Chứ cực thì con chịu được, cũng dân quê mà.
Đâu để coi vài ngày nữa, coi chú mày có nói cứng được không? Thôi đừng có hù nó, ra sau tắm rửa đi, để tao phụ thằng Minh dọn cơm lên ăn, chắc chín rồi đó. Mà mấy con cá còn sống không? Còn sống thì rộng lại đi, để dành ăn. Trưa tao với thằng Thành giăng lưới cũng nhiều lắm, ăn không có hết đâu. Còn sống nhăn hả anh Tám? Em bắt tay mà. Thôi để em ra sau rộng rồi tắm luôn. Nhanh nhanh đi, tao cũng đói quá rồi.
Mỗi người phụ một tay, Minh thì bưng một mâm nhỏ với nồi cá rô kho và chén đũa, Thành thì xách nồi cơm. Ông Tám trên tay là rổ rau bồn bồn xanh non mơn mởn. Lúc này chú Chín và chú Mười cũng vừa lên tới ngồi vào bàn. Dở nắp nồi cá kho ra, cái mùi tiêu ớt xông lên thơm nức mũi. Nó hòa quyện với cái mùi nước mắm, mang hương vị đồng quê, làm cho cái đói đang kêu gian trong bụng mọi người càng thêm nổi loạn. Bữa ăn tuy không cao sang trịnh trọng gì, nhưng nếu một ai đó đi ngang qua mà nhìn vào mớ bồn bồn tươi non bắt mắt, cái mùi cá kho đang nung nút khói đó, thì có mà bưng cả cái mâm mà chạy. Nhìn vào cái nồi cá và cái thứ nhỏ nồi đen thui do củi lửa, Thành chợt nhớ về những bữa ăn quây quần bên cha mẹ anh em.
Coi ăn nhiều vô nghe mấy đứa, rồi ngủ một giấc cho khỏe. Sáng mai mình đi ruộng sớm đó, tranh thủ làm xong sớm cho nó khỏe.
Dạ lâu rồi con mới được ăn cái bữa cơm hấp dẫn vậy đó bác Tám.
Vậy ăn nhiều vô con.
Sau bữa cơm, dọn dẹp xong chén bát, ngồi nói chuyện một chút thì ông Tám kêu mọi người chuẩn bị đi ngủ, lấy sức mà chiến đấu cho ngày mai.
Thằng Thành thì qua ngủ với bác, còn thằng Minh bay ngủ với thằng Mười đi, để thằng Chín nó ngủ một mình được rồi. Nó hay mớ, ngủ với nó sợ xuống đất hồi nào không hay ạ.
Hai cậu trai trẻ bất ngờ một chút, bởi nhà có bốn cái giường tre, ba người chủ nhà mỗi người một giường, thì chắc hai thằng sẽ được ngủ chung trên chiếc giường còn lại. Giờ lại nghe bác Tám sắp xếp như vậy, ơi đúng mà phép vua thua lệ làng, nhập gia tùy tục, chứ biết làm sao hơn. Có điều hai người thắc mắc là sao lại bỏ trống chiếc giường còn lại. Nếu từ cửa nhìn vào thì bốn chiếc giường được đặt song song, mỗi bên hai cái. Phía bên trái là giường của chú Chính với giường của thằng Thành và bác Tám. Giường đầu tiên thì bỏ trống, rồi tới giường của chú Mười và Minh. Tất cả đều nằm quay đầu vào trong nhà, quay chân ra ngoài. Cánh cửa thì cứ mở tang quát. Có lẽ vì thời tiết nóng cho nên ông Tám không đóng cửa, hy vọng ông trời ban cho ít gió. Với lại nhà nằm cô quạnh ngoài đồng, có ai mở gần đâu mà trộm, cũng như chẳng có gì để trộm.
Hai đứa nhỏ nghe bác dặn nè, tối mà có muốn đi đái đó thì nhớ kêu tao, tao dẫn đi nghe chưa, không có được đi một mình, cũng không có được đi lung tung ra ngoài, nhớ lời bác dặn đó.
Thằng Minh vốn dĩ nhát gan, nghe bác Tám nói vậy nó chột dạ nên hỏi.
Ủa sao vậy bác Tám, bộ ngoài đó có gì hả bác?
Mà không có gì đâu, cứ nghe theo lời bác là được rồi, hỏi chi cho lắm vậy mày. Thôi ngủ đi, cũng trễ rồi, sáng mai đi ruộng sớm đó, ngủ đi con.
Không biết ngủ được bao lâu, Thành trở mình tỉnh giấc. Anh nghĩ có lẽ do lạ chỗ, định ngồi dậy một chút. Theo hướng nhìn tự nhiên thì lúc Thành chồm dậy là mặt anh hướng thẳng ra cửa. Bỗng anh dừng mắt ở chỗ cái giường của chú Mười và Minh. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh đèn dầu, anh thấy có một cái bóng người đen thui ngồi ở đầu giường bỏ trống, mà sờ sờ cái chân của Minh, tưởng là chú Chính chọc kẹo vì bác Tám vẫn đang nằm cạnh mình. Thành định tới gần mà tham gia vào, bởi anh biết cái tính nhút nhát của thằng bạn mình. Sẵn không ngủ lại được, vừa đưa một chân nhẹ nhẹ xuống nền đất, Thành bỗng khựng lại vì anh nhìn thấy chú Chính đang nằm ngủ say trên giường. Vậy cái bóng người đang ngồi còn lại đó là ai? Tưởng mình nhầm, do mới vừa tỉnh giấc, Thành lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Cái bóng người đó vẫn đang ngồi cúi đầu sờ sờ vào cái chân của mình. Để xác định, anh lẩm nhẩm đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5. Sao? Bất thình lình, cái bóng đen đó ngẩng thẳng đầu lên. Thành tá quả xém chút đã la làng lên do cái bóng người đang ngồi quay mặt vào trong nhà. khi ngẩng lên là cái ánh sáng của đèn dầu hắt thẳng vào khuôn mặt kinh dị đó. Một khuôn mặt xanh lét với cái vận thâm tím tái ngay trên mắt đang nhìn chằm chằm vào Thành, làm cho anh đứng hình tại chỗ. Cái bóng người đó vẫn nhìn anh không rời mắt. Sau một hồi định thần, anh đưa tay run run khều người bác Tám mà miệng cứ cứng đờ không nói được tiếng nào. Bỗng cái bóng đó đứng phớt dậy, lê bước tiến về phía anh. Lúc cái bóng này đứng lên, anh mới nhận ra một chân đã đứt lìa gần hết, chỉ còn dính lại bởi miếng da và một cái quần lính rách rưới cũ kỹ. Cái bóng người cứ cà nhắc mang theo cái chân hơn nữa sắp lìa, lê lê trên nền đất tiến về phía Thành, càng làm tăng thêm sự kinh sợ đang diễn ra ngay trước mặt. Thành hoảng hồn la toáng lên:
"Bác Tám ơi, bác Tám ơi, con mà bác Tám!"
Mọi người đều giật mình thức dậy bởi cái tiếng la lớn của Thành. Ai cũng lồm cồm ngồi dậy mà đi đến chỗ cậu. Nhưng ngoài nỗi hoang mang của Minh ra thì ba người còn lại kia vẫn giữ cái vẻ mặt bình thường, giống như những việc như thế này cũng chẳng có gì lạ đối với họ. Sau một lúc thấy Thành đã trấn tĩnh được đôi phần, bác Tám vuốt vuốt vào lưng anh rồi nói:
"Ờ thôi không có gì đâu con. Thằng Chính lại đây ngồi với nó một chút, để tao đi đốt cây nhang."
Bác Tám đi lại chỗ bàn thờ, lọ mọ đốt ba cây nhang rồi lăm răm khấn vái trong miệng. Xong xuôi ông quay trở lại giường, nhìn Thành rồi nói:
"Ờ cũng 3 giờ rồi, ráng nằm xuống ngủ chút đi con. Không có cái gì đâu, chắc do mệt cho nên bây giờ sinh ra ảo ảnh đó."
Không phải đâu bác Tám ơi, rõ ràng con nhìn..."
"Nghe lời bác đi con, không có gì đâu. À, thằng Chính kéo cái giường qua đây nằm luôn đi, đông đông cho nó đỡ sợ."
Thấy ông Tám không muốn nói cho mình, Thành cũng đành nuốt ngược lời vào trong, cố dằn cái nỗi ám ảnh trong đầu. Được một lúc thì anh cũng liệm dần vào giấc ngủ. Sáng ra, ông Tám đã chuẩn bị sẵn một cái giỏ, gói cơm mang theo để chuẩn bị ra đồng. Cái buổi sáng mát lạnh, mang theo cái hương đồng cỏ nội của một vùng quê yên bình, khiến cho Thành cũng dơi dần đi hết cái nỗi sợ hãi đêm qua. Bước trên con đường đê đi ra ruộng, 5 người đàn ông, kẻ đội nón người quấn khăn, vừa cười vừa nói bước nhau hả hê đi qua những bờ ruộng ngoằn ngoèo. Xa xa cũng có một số người đang hì hụi cắm cúi trên đồng ruộng. Những bó lúa to nhỏ lởm chởm nằm dưới ruộng, được cái bàn tay rám nắng chia ra từng bụi mà cấy xuống đất, bù đắp cho những chỗ thưa thớt không đồng đều. Cái sức sống của những cây lúa non vô cùng bền bỉ, sau khi được nhổ lên từ những chỗ dày chằng chịch rồi lại cắm xuống những chỗ thưa thớt, nó vẫn bền vững mà vươn thân bén rễ, sinh sôi phát triển mặc kệ cái khắc nghiệt của thiên nhiên, nắng gắt hay mưa rào, hay những phá hoại của lũ sâu rầy gây hại, nó vẫn hiên ngang vươn cao từng ngày, cho ra thứ hạt thơm ngon hệt như sức sống và ý chí mãnh liệt của con người vậy. Dù trải qua chiến tranh hay bệnh tật, đói nghèo hay cơ cực, họ vẫn ngoan cường mà vượt qua tất cả. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Một ngày làm việc với bữa cơm trưa ngoài đồng, tuy có hơi mệt, nhưng nó mang đến sự hứng thú kỳ lạ của Thành và Minh, bởi cả hai đều có cảm giác như đang làm việc tại quê nhà của mình vậy. Hơn 5 giờ chiều thì mọi người cũng nối bước trở về. Mặt trời đã dần khuất bóng sau những lùm cây. Tối nay bữa cơm lại có thêm cái món dân dã đặc trưng, cá rô chiên xù. Cái món mà tất cả người dân quê Nam Bộ không ai mà không biết đến. Những con cá rô đồng nho nhỏ được giữ nguyên vậy, chỉ bỏ phần ruột bên trong, chiên lên có màu vàng vàng bắt mắt, gói với mớ rau sống, chấm nước mắm me, bỏ thêm tí ớt, cái vị cay cay chua chua hòa với cái vị ngọt của cá, cộng thêm hương vị của vài loại rau tươi, cái giòn giòn của dãy cá, ôi thơm ngon không tả nổi. Bác Tám bưng ra một cái hũ sành được đậy nắp cẩn thận.
"À, cái món này là phải làm mấy ly đế mới đã nghe bay. Rượu vợ tao nấu rồi ủ cất đó, ngon phải biết đó nghe. Hai đứa bay biết nhậu không? Không biết thì nhấp một hai ly thôi, ăn cơm cho nó ngon. Chứ cái món này mà không có chút rượu á, uổng lắm à nghe.
Dạ chắc cũng ít ly hả? Có thằng Minh thì chắc được vài xị đó bác Tám.
Ờ vậy hả? Vậy vô đi bay, làm nóng cho nó sơm.
Qua vài giọng rượu, chú Chính nói:
Tôi với thằng Mười định mai về thăm nhà một vài bữa, được không anh Tám? Ngoài đó coi chừng còn bốn mẫu hả? Mấy nay nhớ tụi nhỏ quá anh Tám ơi.
Ừ thì về về có gì đâu, hai thằng này phụ tao cũng được rồi. À xách mớ cá về cho mấy thím với tụi nhỏ nghe Chính. Cá lóc nướng chui tụi nó mê lắm đó mày.
Dạ. À, Thành với Minh hai đứa ở lại phụ bác Tám nghe.
Ờ dạ được chú, hai chú cứ có việc thì cứ về đi, tụi con ở lại phụ bác Tám cho, bao hai chú luôn.
Ừ mày đừng có nói cứng quá nghe mày, lỡ tối nay mà gặp gì nữa là có mà đái ra quần đó.
Thôi im đi mày, uống đi, nói ba sạm ba láp hoài.
Hơi khó hiểu vì từ hôm qua tới giờ bác Tám có vẻ ngần ngại khi nhắc tới mấy chuyện ma mị, cũng như chuyện đêm qua cũng không hề nghe bác nhắc tới. Nghĩ bác không muốn nói cho nên Thành và Minh cũng không hỏi gì thêm. Sau hơn một tiếng nhâm nhi, cũng đã hơn 9 giờ tối, mọi người đã ngà ngà say. Bác Tám kêu dọn dẹp rồi đi rót thêm miếng dầu vô cây đèn, không quên thắp dậy cây nhang lên bàn thờ, rồi tất cả cùng đi ngủ. Cái vị trí giường vẫn giữ nguyên như tối hôm trước, do có chút men trong người cộng thêm cả ngày làm việc ngoài ruộng, chỉ sau một lúc tất cả đã liệm dần vào trong giấc ngủ.
Đang ngủ, Thành giật mình thức dậy do tiếng ngáy như sấm của thằng Minh. Mở mắt định bước qua đá cho nó một cái vì cái tội làm phiền giấc ngủ của người khác. Bỗng anh giật bắn người khi thấy cái bóng đen lướt qua ngay trước cửa. Cố định thần mở mắt thật to để xem là cái gì. Trời đêm nay trăng sáng giúp anh có thể nhìn thấy rõ những gì ở cánh cửa và phía ngoài sân, nhưng anh không thấy gì. Được một lúc sau, có cái âm thanh sột soạt phát ra từ phía bên hông phải của căn nhà, nơi có trồng hàng cây ăn trái, mà tính ra là ngay bên cạnh giường nằm của anh và bác Tám, chỉ còn cách bởi một tấm vách. Nó sột soạt như có người đang lê từng bước, kéo dài ra sân, rồi im bặt. Thành nín thở nhìn ra sân, chờ đợi coi đó là cái gì. Một cái bóng đen chạy vút ngang sân, nhảy thẳng xuống dưới cái ao bên hông nhà, nghe đùng một tiếng. Không biết Thành lấy ra đâu can đảm vào lúc đó mà anh nhanh chân bước ra cửa nhìn xuống ao. Mặt nước vẫn không hề lay động, nó vẫn yên bình in cái bóng trăng dưới đáy. Thành thấy rất lạ, rõ ràng là anh thấy có bóng người vừa nhảy xuống còn phát ra một tiếng động lớn, sao chẳng thấy gì. Rồi mồ hôi trên trán tuôn ra đầm đìa, cái lạnh đột ngột bắn thẳng vào thần kinh và xương sống, da gà gai ốc cứ thi nhau mà nổi lên khắp người. Anh cố bước thật nhanh trở lại giường mà thầm nghĩ:
Lại gặp thứ đó nữa rồi, lại gặp thứ đó nữa rồi.
Đang lúc anh định ngồi xuống giường thì ngoài sân phát ra tiếng động. Anh nắm chặt tay, từ từ chuyển người quay lại như một cuốn phim quay chậm. Ngoài cửa, cái bóng người đàn ông đêm qua lại một lần nữa xuất hiện, vẫn dưới cái bộ dạng kinh dị đó, khập khểnh lê cái chân sắp lìa, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh lăm lăm mà tiến từng bước vào nhà. Quá sợ hãi, Thành muốn hét thật to để đánh thức mọi người thì một bàn tay rắn chắc bịt kín miệng anh lại, ngăn không cho anh phát ra thành tiếng. Là bác Tám Nhân, ông đang cố sức bịt miệng Thành, tay còn lại ghì anh nằm xuống giường, nói thật khẽ:
Bình tĩnh con, mắt nhắm lại đừng có nhìn, im lặng không được lên tiếng.
Thành gồng người cố sức làm theo. Anh nhắm mắt lại nhưng người vẫn run lên cầm cập. Tuy đã nhắm mắt để không thấy gì nhưng cái hình ảnh kinh dị đó nó vẫn không rời khỏi tâm trí anh, và cái tiếng động lộp cộp càng lúc càng gần. Cái cảm giác rõ mồn một, hình ảnh người đàn ông đang đứng cạnh giường mà nhìn vào anh chậm chậm. Nếu không có cánh tay quàng qua giữ người lại của bác Tám Nhân
chắc anh đã bật dậy mà chạy thục mạng ra khỏi căn nhà kinh dị này. Cứ vậy mà chừng hơn 10 phút, Thành nghe có tiếng sột soạt đang dần nhỏ lại, như cái bóng người đàn ông đang quay bước mà bỏ ra ngoài. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, cái cảm giác lạnh băng cũng biến mất. Tiếng của bác Tám khẽ bên tai:
"Nó đi rồi, mở mắt ra đi Thành. Không sao đâu con."
"Ghê, ghê, ghê quá bác Tám ơi."
Dẫu vậy một lúc thì Thành cũng đã phần nào dơi đi nỗi sợ mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì mọi người chuẩn bị đi làm, mình mới hỏi:
"Ủa, chú Chín chú Mười nay không về thăm nhà hả chú?"
"Ơi, định về, mà thôi ở lại phụ thêm bữa nữa. Lỡ thằng Thành mà nó chào thua đó, thì mày chắc cũng về theo nó. Bỏ anh Tám lại anh làm mình ên sao xuể."
"Ủa, mày làm không nổi hả Thành?"
Thành nghĩ chắc bác Tám đã kể cho hai người kia biết, cho nên hai chú mới nói như vậy. Nhưng biết bạn sợ, Thành giấu nhẹm luôn chuyện tối qua, sợ kể ra rồi làm nó sợ, cho nên anh chỉ trả lời qua loa:
"Đâu có gì đâu mày, chắc chú Chính ông giỡn đó."
Mọi người tiếp tục công việc trên ruộng. Thành hơi uể oải bởi ảnh hưởng của sự việc đêm qua. Cố gắng làm xong phần ruộng được phân công từ sáng, anh lần la đến chỗ bác Tám đang cắm cúi mà bắt chuyện:
"Bác Tám nè, cái bóng người mà hồi tối qua đó là ma phải không bác?"
"Nhìn tận mắt rồi con không biết sao con. Mà bác hỏi thiệt, bây có sợ không?"
"Dạ sợ chứ bác, con là đỡ đó, chứ thằng Minh mà nó thấy chắc nó chết ngắt luôn quá, không có chịu nổi đâu. Mà bác biết cái hồn ma đó là ai không bác?"
"Thôi ráng làm cho xong đi, chiều về tao kể cho mà nghe."
Thấy bác Tám không muốn nói thêm, cho nên Thành cũng tạm gác lại những câu thắc mắc trong đầu mà tiếp tục làm việc. Đến chiều thì mọi người cũng đã làm hơn được 2 mẫu ruộng, rồi cũng kéo nhau ra về. Sau bữa cơm, cũng tầm gần 8 giờ tối, Minh do cũng đã thấm mệt, cho nên lăn ra ngủ tuốt trên giường, ngái phì phì. Thành cười thầm vì thằng bạn nhát cấy mà vô ưu vô lo, giờ chỉ còn lại 4 người đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Anh Tám, tôi với thằng Mười ngủ lại đêm nay rồi sáng về nghe anh. Tại cũng còn chừng có hơn nửa mẫu hả? Thấy vậy được không anh Tám?"
"Vậy cũng được, cũng đâu có nhiều. Hai thằng cứ về thăm vợ con đi, ít bữa quay trở lại lên đây để thế cho anh về."
"Dạ, vậy quyết định vậy nha anh Tám."
Chú Chính quay sang hỏi Thành:
"Thành, làm vài ly dễ ngủ không con?"
"Dạ thôi chú Chính, nay con hơi quải, uống không nổi chú ơi."
"Mà bác Tám, hồi trưa bác nói kể cho con nghe, mà chuyện gì vậy bác?"
"Chuyện gì bây?" "Tao nhớ rồi. Là vậy, mày nhớ cái chuyện tối qua không? Lúc mấy cái vụ trước đó, tao cũng có mướn vài đứa đến làm. Làm việc tuy không có bằng hai đứa, nhưng cũng tạm ổn. Có điều..."
Ông bỗng ngưng một chút, như đang sợ ai đó nghe thấy. Giọng ông nhỏ lại:
"Có điều là tụi nó gặp giống mày thấy hồi tối đó, cho nên sáng ra đó là bỏ của chạy lấy người."
"Vậy hả bác Tám? Tưởng đâu có mình con gặp chứ."
Đang nói chuyện thì thằng Minh bỗng nói lớn, nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền:
Không có tiền."
Tiếp theo câu nói đó là cái chân Minh như bị ai đó dở lên cao rồi buông ngay xuống. Sắc mặt ông Tám bỗng trở nên biến sắc, vội nói lớn, giống như ông đã từng trải qua cái sự việc này rồi:
"Dạ tôi biết rồi, mai tôi làm tôi cúng cho. Chứ vậy thương nó đừng có phá, để cho nó ngủ. Nó chỉ ngủ lại mấy ngày phụ kiếm giúp tiền đi học, tôi thay nó hứa với chư vị."
Rồi ông tiến tới chỗ cái bàn thờ đốt nhang khấn vái, sau đó quay lại cũng không nói gì thêm, chỉ kêu mọi người đi ngủ. Thành nằm cạnh ông Tám mà suy nghĩ miên man trong đầu, nhưng do cả ngày mệt mỏi, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có tiếng lộp cộp sột soạt làm cho Thành giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt mơ màng, từ từ mở ra để biết tiếng động phát ra từ đâu. Bỗng anh giật bắn người, miệng há to,
Trước mắt anh là một người đàn ông đang ngồi dưới đất mà dùng tay cố kéo cái thứ gì đó. Đến khi nhìn kỹ lại thì trời ơi, không phải ông ta đang ngồi mà là một nửa phần trên đã đứt lìa, phần cơ thể từ dưới bụng trở lên đang nằm dưới đất, đôi tay đang cố kéo phần dưới của cơ thể chính mình, vết máu bê bết xung quanh như đang cố gắng nối liền cơ thể mình lại. Cái cơ thể bị đứt lìa không giống như là bị chém mà như là bị xé ra hơn. Cái cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt, nhưng không hiểu sao Thành không thể nhắm mắt mình lại được. Nó cứ mở to ra trao tráo. Miệng anh thì tuyệt nhiên không phát ra được tiếng nào, mặc dù anh đã quá hoảng sợ, muốn hét thật to để gọi mọi người dậy, nhưng anh hoàn toàn bất lực. Mắt thì cứ dán vào cái hình ảnh Hải Hùng ngay trước mặt. Người đàn ông kia như không quan tâm tới nỗi sợ hãi của Thành. Ông ta cứ cố gắng lê cái thân hình đứt đoạn của mình. Cứ như vậy một hồi lâu thì cái hình ảnh đó cũng tự nhiên mà biến mất. Thành chưa kịp định thần lại thì lại có tiếng động phát ra từ phía ngoài sân. Không biết là ánh sáng của ngọn đèn dầu hay là ánh sáng của mặt trăng, mà Thành nhìn rõ mồn một, có hai người đang từ từ khập khiễng mà bước vào. Người đi trước đang cố nắm cổ áo người theo sau, kèm theo cái giọng nói ồ ồ:
"Lũ xâm lăng, bày chết hết đi."
Tựa như họ không nhìn thấy Thành, cứ lôi kéo nhau đến gần. Lúc này Thành mới nhìn rõ được cái hình dáng kinh dị của hai người. Người đi trước đã bị mất đi một cái chân bên phải, với bộ độ rách nát trên người, cùng với đôi mắt căm thù tóe lửa, đang lôi một cái người cao to hơn, coi bộ không phải người Việt, cũng đang mặc quân phục. Người đi trước cứ dùng tay đấm liên tiếp không ngừng nghỉ, miệng không ngừng la hét lặp lại câu nói ban nãy. Mọi thứ cứ diễn ra như một bộ phim kinh dị, mà dù có muốn, Thành cũng không thể nào mà thoát ra được. Rồi bỗng khuôn mặt của người cục chân ngước lên nhìn thẳng vào anh. Anh hét lên kinh hoàng rồi ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, miệng thở hổn hển.
"Thành, tỉnh lại con, bày mơ thấy gì hả?"
"Nãy giờ con mơ hả bác Tám? Mai mà bác kêu con dậy, ghê quá bác Tám ơi."
Sáng ra, sau khi ăn bữa cơm chiên mà bác Tám làm từ sớm, thằng Minh hỏi:
"Chú Chính với chú Mười về rồi hả bác Tám?"
"Ừ, về hồi sáng sớm rồi."
"Vậy mà hồi hôm còn đòi con cho ăn cá lóc nướng."
"Ủa, tụi nó đòi gì nữa không Minh?"
"Ủa, tối qua bác có đứng chung với hai chú mà, đòi con quá trời, kêu con làm gà cho ăn. Con nói con không có tiền, rồi bác còn kêu con làm cá lóc nữa mà."
"Mày nói gì tao không hiểu gì hết vậy Minh, nói từ từ lại coi."
"Thì tối qua tao đang ngủ, tao thấy có ba người đứng trước giường. Nhà mình có ba chú đó thôi chứ ai nữa đâu. Nghe nói tao không có tiền, ba người kêu tao làm cá lóc nướng. Rồi tao mơ màng do buồn ngủ quá cho nên tao hứa đại luôn. Mà giờ hai chú về hết rồi, làm cũng có ai ăn đâu."
Đã hiểu được sự việc, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, bác Tám nói:
"Thôi giờ hai đứa ra làm đồng đi. Bác có chút việc cho nên ở nhà, hai đứa làm được nhiều thì làm, không có gấp. Bác có soạn sẵn cơm trưa với nước uống đầy đủ bỏ trong giỏ đó, đi làm đi rồi chiều về."
Cặm cụi làm đến khoảng 11 giờ trưa thì cả hai vào bóng cây tránh nắng và nghỉ mệt, dở giỏ ra ăn cơm. Minh mới hỏi:
"Ủa sao bác Tám nay không ra làm vậy Thành? Bác có nói bác nói có chuyện, mà chuyện gì vậy mày?"
"Tao sao biết được, chắc bận cái chuyện gì đó gấp. Mà mày hỏi chi nhiều. Thôi ra làm tiếp đi mày ơi, nhanh cho hết rồi còn nghỉ sớm."
Sợ bạn biết được sẽ sợ, cho nên Thành cố tình nói tránh. 4 giờ chiều thì hai thằng cũng đã mỏi nhừ, cho nên bước ra đê rồi về nhà.
"Ủa, hai đứa về rồi hả? Tao tính ra kêu thì thấy hai bay về tới. Thôi tắm rửa sạch sẽ đi, rồi ra đây bác nói chuyện chút."
Bước ra cái ao bên hông nhà, hai thằng tắm rửa sạch sẽ rồi ra nhà trước. Bác Tám đang sắp xếp mấy thứ đồ đặt trên bàn. Con gà luộc vàng ươm đang bốc hơi nóng hổi, ba con cá lóc nướng được đặt trên tàu lá chuối xanh.
tỏa ra cái mùi hương thơm nồng. Một cái bình màu trắng như cái bình trà nhỏ và ba ly rượu. Đốt ba cây nhang khấn vái xong, bác ra hiệu cho hai đứa ra ngoài, ngồi trên cái ghế cũ kỹ đặt cạnh cây mít. Bác hỏi:
Bữa nay làm được nhiêu rồi?
Dạ chắc còn khoảng nửa miếng ruộng nữa là hết rồi bác Tám. Mai chắc làm nửa buổi là xong hả?
Vậy giỏi rồi. Thôi ngồi xuống bác nói chuyện này cho nghe nè.
Ngần một lúc, bác Tám nhìn thẳng Minh với vẻ mặt nghiêm túc.
Minh à, hồi tối á, con thấy có người đòi ăn gà ăn cá, mà bay tưởng là tao với hai chú bay. Nhưng mà nó không phải như vậy đâu. Đêm hôm qua mấy người mà con thấy đó là ma đó con.
Mặt thằng Minh lúc này tái mét sau câu nói của bác Tám. Nó nói với cái giọng run run:
Thiệt hả bác Tám? Bác đừng có hù con nghe bác.
Thiệt đó. Bác không có gạt hay hù dọa gì bay đâu. Mà con cũng đừng có lo, họ không có làm hại gì đâu, chỉ muốn xin chút đồ ăn thôi. Thành, giờ con dẫn thằng Minh vô nhà cho nó đốt nhang khấn trả lễ, coi như nó làm tròn lời hứa với người ta. Thôi vô đốt nhang đi, rồi ra đây bác kể cho mà nghe.
Vào trong khấn vái, thằng Minh sau khi nghe bác Tám nói, nó bây giờ mặt cắt không còn giọt máu, cầm cây nhang mà mặt nó cứ láo lia, tay run lẩy bẩy. May mà bác Tám rành tâm lý, kêu Thành đi theo, chứ nếu không có khi chưa khấn hết câu, nó đã co giò bỏ chạy. Cắm nhang xong, hai thằng lững thững lại chỗ bác Tám. Khuôn mặt ông bây giờ đang có vẻ suy nghĩ hay nhớ về một việc gì đó.
Ngồi xuống đi, từ từ bác kể cho mà nghe.
Thằng Minh như một đứa trẻ ngoan, nhắc ghế ngồi sát vào ông.
Cái gì mà nhắc cấy vậy Minh? Mấy chuyện mà tụi bay thấy là còn ít đó. Chứ hồi trước tao về đây họ quậy suốt đêm, tao đâu có ngủ nghe gì được đâu. Phải uống rượu cho tới lúc mà không biết trời trăng gì luôn. Rằm mỗi tháng tao đều kêu vợ làm ít đồ cúng, mới ở đây được tới giờ đó.
Ngưng một lúc, bác Tám nói tiếp.
Cái thời đó, cái lúc mà lính Mỹ đã bắt đầu can thiệp vào Việt Nam, khoảng năm 48, rồi thực sự tham chiến từ năm 62. Kể từ đó thì nó có nhiều cuộc chiến diễn ra, người chết vô số. Và cái ấp chiến lược là nằm ở chợ tỉnh của mình bây giờ đó. Cái chỗ mà tụi bay đang ngồi đây nè, cái mảnh đất này, nó có biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Người mình có, người Mỹ có. Xung quanh đây hồi giải phóng á, không biết có bao nhiêu bộ xương đã được đào lên rồi, mà ít có bộ xương nào nguyên vẹn. Chiến tranh mà, diễn tả sao hết nổi cái bi thương đó.
Kéo vạt áo lên lau dòng nước mắt, ông Tám thở dài nói tiếp.
Sáu người anh của tao cũng hy sinh trong thời cuộc đó. Rồi bao cảnh chồng xa vợ, mẹ mất con, anh em ly biệt. Con chào đời mà không thấy được mặt cha, còn nhiều cái khổ lắm, không có kể hết được đâu. Nên từ lúc mà tao về đây làm ruộng đó, hồn ma họ chết quanh quẩn đâu đây nhiều lắm. Rồi từ từ cũng có nhiều người về đây khai quang, cho nên nó mới phần nào xua tan đi cái âm u lạnh lẽo của vùng đất này. Nhưng mà bây giờ bay thấy đó, cũng có nhiều quan hồn họ chưa có siêu thoát được, cứ quanh quẩn quanh đây. Lúc trước á, có khi tao còn thấy cảnh đánh nhau giữa người Việt và người Mỹ nữa. Có lẽ lúc họ chết mà đất nước chưa được yên bình. Trời, mà thôi, nói nhiều đó chắc mấy đứa cũng hiểu rồi đó.
Tội cho họ quá bác Tám. Mà hồi đó lúc mới về đây á, bác không sợ sao bác?
Sợ chứ sao không sợ mày. Nhưng cái thời đó cái nghèo cái khổ á, thì tao còn sợ hơn. Cùng lắm họ chỉ cho tao thấy hay như sinh con gà, con cá như việc thằng Minh đó. Nhưng mà theo tao nghĩ đó, thì dù là người nào cũng vì làm gì cái nhiệm vụ, cũng mang đến cái mục đích mà để được yên bình cho dân chúng sau này, thì những cái việc như mình làm có đáng gì so với họ. Tao sợ thì ít,
chứ thương họ thì nhiều.
Bác nói phải đó bác Tám. Mấy bữa đầu nói thiệt là con sợ lắm đó. Định kể cho thằng Minh nghe, rồi xin bác nghỉ làm luôn đó. Nhưng con thấy bác Tám thương tụi con, coi như con cháu trong nhà, cho nên con mới ráng ở lại mà không kể cho thằng Minh nó nghe, vì lo nó sợ. Tới giờ nghe bác kể xong á, thì con không còn sợ nữa. Mà sao con nhìn thấy rõ ràng còn thằng Minh nó không thấy gì hết vậy bác?
Cái đó là do cái duyên, hợp tuổi hợp mạng mới thấy. Cũng như tao với thằng 9 thằng 10, tao thì cứ thấy miết, còn tụi nó có thấy gì đâu. Lâu lâu chỉ gặp vài cái hiện tượng lạ thôi.
À ra vậy hả bác Tám?
Thằng Minh lúc này có lẽ nó cũng hiểu được. Trên khuôn mặt tôi vẫn còn sợ, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Mặt trời cũng đã tắt nắng, chuẩn bị nhường chỗ cho cái màn đêm yên tĩnh. Nơi đây, bên cạnh cái mái nhà bình dị của ba con người, một già hai trẻ, đang thả hồn theo những dòng suy nghĩ khác nhau. Đâu đó mái nhà thửa ruộng, đâu đó hàng cây bờ rào khóm trúc, đâu đó con đường đê cùng dòng kinh xanh. Những sự vật bình thường giản dị này, mấy ai còn nhớ đến, nó đã được đổi bằng xương máu của biết bao nhiêu người.
Thôi vô ăn cơm đi bay, trời cũng tối rồi, mai ra làm bữa nữa cho xong.
Dạ bác Tám.
Cơm nước xong thì cả ba cùng lên giường ngủ. Bác Tám để hai thằng nằm cùng một giường, còn bác thì kéo thêm chiếc giường nữa đặt bên cạnh để cho thằng Minh bớt sợ. Lát sau thì cả ba cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, Thành thấy mình đang đứng trước sân nhà. Phía con đường kinh trước mặt, nhiều cái bóng đang la ó ôm sòm. Tiếng súng nổ liên hồi, người Việt người Mỹ cứ liên tục xả súng vào nhau. Hồi lâu sau, anh lại thấy cảnh một người Việt đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm một người nằm thẳng đờ. Người nằm đã mất đi một tay, bê bết máu chảy lên láng trên đất, trên thân cũng dính nhiều phát đạn, nằm yên bất động. Còn một người nữa cứ liên tục xé giải trên người mà đắp vào vết thương, nước mắt cứ tuôn tràn trên mặt. Thành muốn bước tới giúp, nhưng không hiểu sao chân anh cứ dính chặt trên mặt đất, cứ đứng đó mà nhìn cho đến khi cái hình ảnh đó biến mất. Hồi lâu sau, anh nghe có tiếng nói phát ra từ trong nhà. Thành quay mặt nhìn lại thì thấy bóng người đàn ông hôm trước mà anh đã gặp đang đứng trước giường anh. Người đàn ông cụt chân lên tiếng nói:
"Cậu trai trẻ, xin hãy giúp họ, xin cậu hãy giúp họ."
Rồi đột nhiên ông ta biến mất. Thành nhìn thấy rõ ràng cái khuôn mặt của ông ta, cái khuôn mặt với làn da ngăm ngăm, ánh mắt không còn lạnh lẽo âm u như lần đầu Thành đã thấy, mà thay vào đó là một nỗi trông chờ thành khẩn. Sáng bữa sau, Thành dậy rất sớm với cái ý nghĩ miên man trong đầu về cái giấc mơ tối đêm qua, những sự việc kỳ lạ và sự nhờ vả của người đàn ông đó. Không biết ông ta muốn mình giúp việc gì, rất muốn tìm hiểu cho rõ. Anh nảy ra một ý định mà anh nghĩ là mình phải nên làm như vậy.
"Đi làm Thành ơi, bác Tám đợi nè."
Bước ra ngoài, thấy bác Tám đã chuẩn bị sẵn cho một ngày làm việc mới. Anh nói:
"Dạ bác Tám ơi, nay con chợt nhớ ra có chút việc, bác với thằng Minh làm đỡ được không bác?"
Nếu có việc thì con làm đi, bác với thằng Minh làm cũng được rồi, cũng đâu còn có bao nhiêu đâu."
"Dạ cảm ơn bác Tám, vậy con đi luôn nghe bác."
Mà Thành, nhớ xong chiều về lại đây ăn cơm nghe, ăn với bác bữa cơm nữa nghe con."
"Dạ con biết rồi bác Tám."
Thành bước đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng khó hiểu của ông Tám và Minh. Hơn 11 giờ trưa, nơi anh đặt chân đến là cái sân của một ngôi chùa nhỏ. Xung quanh là hàng cây rất cao, mang đến làn gió mát và yên bình. Phía trước sân là mớ nhang được banh ra phơi trên một cái xịa. Ngôi chùa với những đồ vật đơn sơ
lợp bằng ngói đỏ, nhưng trông đã cũ và xám đen. Nổi bật nhất là bức tượng Quan Âm đặt giữa sân, như đang nhìn và mỉm cười với những người đặt chân đến đây như thành vậy. Anh tiến từng bước thật nhẹ vào bên trong, như làm sợ kinh động chốn thanh tịnh tao nhã này. Một bức tượng Phật chừng hơn 2 thước ngồi chõm chạy nơi chánh điện, phía dưới cái bàn thờ khói nhang nghi ngút, bên cạnh là 2 chiếc đèn dầu to được thắp sáng liên tục, cùng với một ít hoa quả được bày biện tươm tất hai bên. Một vị sư tuổi tác đã cao đang ngồi xếp bằng nghiêm trang mà tụng niệm. Thành không dám quấy rầy, đặt túi hoa quả nhỏ trên cái bàn bên cạnh. Anh đứng nghiêm nghị phía sau chắp tay chờ đợi. Được một lúc sau, sư thầy ngưng tụng niệm, cúi đầu lại mấy lại, rồi từ từ điềm đạm quay lại nhìn Thành với ánh mắt hiền hòa, đem lại cái cảm giác yên bình cho người đối diện. Thành vội vàng chắp tay thưa: "Dạ con chào thầy, con tới để dâng chút hương đăng hoa quả để mà cúng Phật."
Thầy biết vì sao mà con tới đây. Thôi con cúng Phật đi, rồi lại đây ngồi nói chuyện với thầy."
Rồi ông ngồi xuống bàn trà chờ đợi. Thành có chút bất ngờ, nhưng cũng làm theo. Bày hoa quả lên bàn cúng, Thành khẩn khấn vái, rồi tiến lại bàn. Sư thầy nói:
"Con đến tìm ta vì muốn ta giúp cho những vong hồn đang trú ngụ trên mảnh đất của tâm nhân phải không? Con còn trẻ mà đã có tấm lòng thiện lương như vậy, thầy thấy rất là vui."
"Dạ đúng rồi thầy, nhưng mà sao thầy biết được, con vẫn chưa nói gì mà."
"Là cái người đó báo cho thầy biết đó."
Nhìn theo hướng chỉ tay của thầy, Thành giật mình khi nhìn thấy cái bóng người đàn ông cụt chân đang đứng ngoài phía hàng rào với vẻ mặt thành kính. Anh vội dụi mắt lại nhìn thì không thấy gì. Như biết sự hỗn loạn trong lòng Thành, sư thầy nói tiếp:
"Thầy biết con có ý tốt, nhưng mọi việc cũng phải tùy theo duyên con à. Cái dòng đó nó không hại gì con đâu, con đừng có lo."
"Dạ thầy cho con hỏi, sao họ cứ lãng vãng nơi đó mà không siêu thoát vậy thầy? Không lẽ họ còn vương vấn những tâm nguyện chưa hoàn thành phải không thầy?"
"Con nói có phần đúng, nhưng mà thôi, thầy sẽ theo con về đó, rồi con sẽ hiểu."
Sư thầy theo Thành về nhà bác Tám thì cũng tầm hơn 5 giờ chiều. Ông Tám và Minh lúc này cũng đã về nhà, đang sửa soạn cho buổi cơm chiều. Bước ra từ trong, thấy sư thầy và Thành, ông Tám hơi ngạc nhiên nhưng cũng chắp tay thưa:
"Dạ con chào thầy, mấy lần con vô nhà nhờ mà thầy không chịu tới. Lâu nay thầy vẫn khỏe chứ, mời thầy vô uống trà."
"Ủa bộ bác Tám biết thầy hả bác?"
"Biết chứ con, bác cũng lên chùa 2 lần rồi. Nhờ thầy xuống đây coi có giúp được những cái vong này hay không, mà thầy chưa có xuống đó." "Thầy cũng muốn giúp, nhưng mọi việc phải tùy duyên và hợp lẽ trời thì mới được. Đôi khi chưa phải lúc mà mình có giúp vô tình thành ra hại đó con." "Dạ thầy dạy phải."
Nói chuyện một hồi, bác Tám vào bếp chuẩn bị cơm chay. Do có sư thầy nên mọi người hôm nay đều ăn cơm chay. Sau bữa cơm, vị sư ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu mà ông Tám đã đặt sẵn ở trước cái tủ thờ. Mọi người ngồi xung quanh chắp tay niệm Phật. Hơn 10 giờ tối, sư thầy quay lưng lại, kêu mọi người ra ngồi phía sau lưng mình, rồi dặn:
"Một lát nữa thầy mời vong lên nói chuyện, mọi người cứ ngồi yên đó, có nghe hay thấy cái gì cũng đừng có lên tiếng nghe chưa."
Nói xong, sư thầy chắp tay niệm Phật rồi tụng kinh trong miệng. Được tầm nửa tiếng, không khí lúc này trở nên lạnh lẽo khác thường. Cả 3 người phía sau da gà nổi lên khắp người, nhưng chỉ duy nhất có một mình Thành nhìn thấy. Có hơn mấy chục cái bóng quỳ từ trong nhà ra tới sân. Họ chắp tay nghe sư thầy tụng niệm. Người cục tay có, cục chân có, lũng bụng, tét đầu đủ kiểu, trông vô cùng kinh dị. Nhưng Thành lúc này không thấy sợ hãi chút nào, mà chỉ có nỗi niềm thương xót đối với họ. Hồi lâu sư thầy lên tiếng:
mọi thứ hiển hiện trên cõi đời đều có cái số của nó. Các người vì không buông bỏ chấp niệm trước lúc chết, mang theo mà không bỏ được, thì vĩnh viễn sẽ không tìm được con đường siêu thoát. Nhưng việc nó đã xảy ra từ lúc trước, đúng hay sai, công hay tội, tất cả đều nhận đúng cái quả của nó, không một ai có thể tránh khỏi. Bất kể là họ ở đâu, họ là ai, nay hãy nghe lời ta khuyên, quên đi cái thù hằn, cái chấp niệm đó, theo ta về chùa nghe Phật Pháp, để mà được giảng sanh miệt cực lạc.
Rồi thầy giảng một bài kinh cho những vong hồn đó nghe. Sau khi thầy chấm dứt bài giảng thì tất cả những vong hồn cũng từ từ biến mất. Cái vong người cục chân xuất hiện quỳ trước mặt thầy được một lúc rồi cũng tan dần trong không gian.
Mọi sự việc thành công rồi đó. Mọi người sau này không phải lo sợ nữa. Cứ yên tâm mà làm việc nha.
Rồi thầy đứng dậy nhìn ông Tám mà nói tiếp.
Ngày mai con giúp ta dời cái giường này. Dưới đó có một bộ hài cốt, đem đi chôn cất đàng hoàng. Do bị mắc kẹt ở đây mà mọi người đặt giường nằm lên đó, cho nên nó không có cho, chứ nó không có ác ý gì đâu. Cũng nhờ nó giúp thầy mà thầy mới khuyên được mấy cái vong khác đó.
Dạ, con xin nghe theo lời thầy. Tối hôm đó, trong giấc ngủ, Thành lại thấy người đàn ông cục chân. Ông ta chỉ nhìn anh nở một nụ cười hiền lành rồi biến mất. Sáng hôm sau, mọi người đào dưới chiếc giường lên một bộ hài cốt rồi đem đi an táng ở phía sau nhà. Từ đó, trong căn nhà hiu quạnh lẻ loi giữa đồng của ông Tám Nhân, không còn xuất hiện những hình ảnh ma mị nữa. Họ đã đi, đi đến nơi thuộc về chính họ. Nhưng dù là ai, thì những hy sinh của họ vì cái mảnh đất này vẫn còn in mãi trong lòng của những người còn ở lại.